thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Công ty cổ phần thiết bị y tế Hà Tuyên kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.
Việc điều chỉnh nghỉ hưu nêu trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Điều này là cần thiết và thực chất, đưa chế độ hưu trở về bản chất chế độ bảo hiểm tuổi già. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 6 tháng 1, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2016. Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận 23 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua 7 nghị quyết thường kỳ và 4 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Để chuẩn bị cho kỳ họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố với trên 1.800 cử tri các địa phương. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp cơ bản được thực hiện chu đáo, đảm bảo về nội dung, hình thức, thể thức văn bản. Các báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã thể hiện tính phản biện trong nhận xét, đánh giá, có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng Nhân dân trong việc quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, chủ tọa đã điều hành khoa học, đúng luật, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã được nâng cao. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp được thực hiện tốt, đảm bảo truyền tải kịp thời nội dung diễn biến của kỳ họp tới đông đảo cử tri. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, một số đơn vị gửi báo cáo chậm, số liệu không chính xác, phải chỉnh sửa nhiều lần, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân. Có nội dung chất vấn chưa đi vào trọng tâm câu hỏi, chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu Hội đồng Nhân dân và sự mong muốn của cử tri. Những tồn tại hạn chế này đã được chỉ rõ nhằm rút kinh nghiệm trong các kỳ họp sau của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Sáng ngày 7 tháng 1, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện các sở Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố đã công bố quyết định số 3485 ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, tóm tắt đồ án quy hoạch chi tiết. Theo đó, địa điểm quy hoạch thuộc các phường xã Quang Trung, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Quyết Thắng và Phúc Xuân. Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định toàn bộ lộ giới đường Bắc Sơn kéo dài 9,3 km từ đường Lương Ngọc Quyến, phường Quang Trung đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân và hai bên đường với chiều rộng từ 35m đến 250m. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích trên 184 ha, quy mô dân số khoảng 8.000 người. Khu vực lập quy hoạch được xác định là trục giao thông chính nối trung tâm thành phố Thái Nguyên với khu du lịch Hồ Núi Cốc, cùng với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, dịch vụ, được quy hoạch và đầu tư đồng bộ. Ban hành kèm theo quyết định này còn có quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài với những quy định cụ thể về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực, quy mô diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến đường, phạm vi bảo vệ hành lang an toàn đối với công trình, hạ tầng kỹ thuật và công trình ngầm, hình thức kiến trúc công trình xây dựng. Tại hội nghị, nhân dân đều bày tỏ sự phấn khởi và ủng hộ đồ án quy hoạch này, đồng thời có ý kiến làm rõ quy hoạch tổng thể mặt bằng, hình thức bố trí tái định cư, tiến độ thời gian cụ thể thực hiện quy hoạch. Những ý kiến của nhân dân cũng được thành phố giải thích làm rõ ngay tại hội nghị.
Sáng 7 tháng 1, tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Ryan Place, công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập 28 tháng 12 năm 2006, 28 tháng 12 năm 2016 và tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016. Được thành lập năm 2006, bắt đầu chỉ với hơn 80 nhân viên chuyên ngành dược sĩ, bác sĩ cùng với hệ thống 7 chi nhánh là các nhà thuốc nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đến nay công ty đã và đang phát triển hoạt động kinh doanh ở nhiều sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, chia theo nhóm sản phẩm, đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, với thế mạnh là kinh doanh bán sỉ, bán lẻ các sản phẩm thuốc tân dược, biệt dược, vật tư y tế chuyên dụng, Hà Tuyên đang là đơn vị lớn nhất miền núi phía Bắc chuyên cung cấp các sản phẩm dành riêng cho người tiểu đường, huyết áp, béo phì, người cao tuổi, vân vân. Công ty đã nhập khẩu và phân phối được nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả hợp lý, có hiệu quả cao trong điều trị như máy đo đường huyết, huyết áp, máy xông mũi, họng, massage, trợ thính, các loại thực phẩm chức năng dành riêng cho người sử dụng với từng loại bệnh. Năm 2016, với việc mở rộng kinh doanh thêm mặt hàng sữa bột và sản phẩm làm đẹp, collagen, công ty đạt doanh số bán ra gần 25 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức lương từ 4 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Công ty còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với tổng số tiền trên 150 triệu đồng một năm và tặng rất nhiều thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế cho bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã ủng hộ hàng tỷ đồng và nhiều phần quà để giúp đỡ các trẻ em nghèo học giỏi, tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, đặc biệt là khám, tư vấn và tặng quà miễn phí cho hàng nghìn lượt người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Sáng ngày 6 tháng 1, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phối hợp với huyện Đoàn Đại Từ tổ chức lễ phát động chương trình tình nguyện với chủ đề Xuân yêu thương năm 2017 tại trường tiểu học Việt Ấn, xã Nam Mau, huyện Đại Từ. Xã Nam Mau nằm ở phía bắc của huyện Đại Từ, có trên 800 hộ với hơn 3.000 nhân khẩu, trong đó có hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hơn 28%. Tiếp nối các hoạt động từ thiện của công ty nhằm tri ân những địa phương mà các chi nhánh của công ty đứng chân. Trong chương trình này, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã dành tặng 60 xuất quà là áo ấm mùa đông cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học và trung học cơ sở Việt Ấn. Chị Nguyễn Thị Thanh Yến, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG chia sẻ.
Nằm trong chương trình kế hoạch hoạt động của Đoàn Thanh niên năm 2017 thì chúng tôi sẽ tổ chức 6 chương trình tại huyện, thị, thành trong tỉnh Thái Nguyên. Với những cái địa bàn mà chúng tôi đang đóng có đơn vị trực tiếp sản xuất như Phú Bình, Đại Từ và đặc biệt là Sông Công cũng như là trong thành phố Thái Nguyên.
Nằm trong khuôn khổ chương trình, các cơ sở đoàn trực thuộc huyện Đoàn Đại Từ và các tấm lòng hảo tâm của huyện cũng đã dành tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó của hai trường, tiểu học và trung học cơ sở Việt Ấn. Lễ phát động được tổ chức thành công với nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng đã mở đầu cho chuỗi các hoạt động tiếp theo, thể hiện vai trò sức trẻ của đoàn viên thanh niên đối với công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thành công chương trình tình nguyện mùa đông 2016 và xuân tình nguyện 2017 do tỉnh đoàn Thái Nguyên phát động.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống số tháng 1 năm 2017. Những người thực hiện chương trình xin chúc quý vị và các bạn bước sang năm 2017 sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục số đầu tiên của năm 2017 này, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện chương trình phối hợp về tuyên truyền vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho gần 200 cán bộ, hội viên Hội nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội nghị, cán bộ hội viên hội nông dân của 180 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được truyền đạt những nội dung cơ bản cần truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng đến nội dung về thẻ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Một số kỹ năng cơ bản trong truyền thông trực tiếp và các hình thức truyền thông trực tiếp tại cơ sở như thăm hộ gia đình, tư vấn, đối thoại. Thông qua buổi tập huấn, các cán bộ hội viên hội nông dân đã hiểu được những nội dung cơ bản cần truyền thông về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó vận dụng vào các kỹ năng và hình thức truyền thông tại cơ sở, góp phần trong việc phát triển mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ hội viên hội nông dân và mỗi người nông dân là một tuyên truyền viên. Qua hoạt động này nhằm thực hiện hóa mô hình bảo hiểm y tế toàn dân và mô hình vận động nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động và bảo hiểm y tế toàn dân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước ta.
mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung bài viết Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, cần thiết và thiết thực. Bài viết được đăng trên trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Hiện nay, việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nêu trong dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo cân đối quỹ bảo hiểm xã hội. Quan điểm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là cần thiết và thực chất là đưa chế độ hưu trở về bản chất, chế độ bảo hiểm tuổi già. Điều 187 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Đồng thời có quy định một số trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn và ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 năm so với quy định trên. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014 quy định điều kiện nghỉ hưu đúng tuổi và nghỉ hưu trước tuổi. Đối với trường hợp nghỉ hưu ở tuổi cao hơn được quy định tại một số nghị định của Chính phủ, số 141 ngày 24 tháng 10 năm 2013 đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học, số 40 ngày 12 tháng 5 năm 2014 đối với một số chức danh khoa học công nghệ, số 53 ngày 29 tháng 5 năm 2015 đối với một số chức danh của cán bộ công chức, trong đó có quy định phải đáp ứng một số điều kiện như về sức khỏe, về khả năng đáp ứng công việc. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tuổi nghỉ hưu của Việt Nam hiện nay được quy định là 60 đối với nam, 55 đối với nữ. Độ tuổi này đã duy trì từ rất lâu, từ năm 1960, thời điểm này chưa có quy định người lao động và người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng khi nghỉ hưu đều được nhà nước chi trả. Đến nay độ tuổi này vẫn chưa thay đổi. Trong khi về chính sách có điều chỉnh nhiều lần, đặc biệt từ năm 1995 đến nay, bảo hiểm xã hội thực hiện theo nguyên tắc có đóng, có hưởng. Người trẻ đang đi làm đóng tiền vào quỹ bảo hiểm xã hội để quỹ chi trả lương hưu cho người nghỉ hưu. Thời điểm này, người Việt Nam có tuổi thọ trung bình khoảng 67 tuổi, bình quân tuổi nghỉ hưu là 54, thời gian hưởng lương hưu khoảng 13 năm thì thấy hợp lý. Hiện nay, tuổi thọ bình quân tăng lên 73 tuổi, thời gian bình quân đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu giữ nguyên, dẫn đến thời gian hưởng lương hưu kéo dài khoảng 20 năm, tức là tăng thêm 7 năm, thì quỹ chắc chắn mất cân đối sớm. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì thực tế tuổi nghỉ hưu ở nước ta thấp hơn nhiều so với quy định. Tuổi nghỉ hưu bình quân năm 2012 chỉ là 54,17 tuổi, trong đó nam là 55,61 tuổi và nữ là 52,56 tuổi. Tỷ lệ nghỉ hưu đúng tuổi chiếm khoảng 40,5%. Số người nghỉ hưu sớm trước tuổi chiếm tỷ lệ cao trên 50%. Nguyên nhân của tình trạng tuổi nghỉ hưu thấp là do Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 quy định tỷ lệ giảm trừ cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi thấp, chỉ 1%. Sang Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã điều chỉnh nâng lên 2%. Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, tỷ lệ giảm trừ này phải từ 5% đến 6% thì mới hạn chế số người nghỉ hưu trước tuổi. Quy định giảm tuổi nghỉ hưu trong chính sách tinh giản biên chế, giải quyết đối với lao động dôi dư và các nhóm đối tượng khác trong Luật Bảo hiểm xã hội cũng chưa thực sự hợp lý, làm cho tuổi nghỉ hưu bình quân thực tế thấp hơn nhiều so với quy định. Đối tượng này thường giảm từ 1 đến 5 tuổi. Hiện nay đang có sự mất cân đối giữa mức đóng và mức hưởng của quỹ hưu trí, chủ yếu do tỷ lệ đóng là 22% tiền lương tháng, trong khi tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa là 75% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ hưởng lương hưu bình quân của nam là 2,5% cho một năm đóng, của nữ là 3% cho một năm đóng là quá cao so với bình quân các nước trên thế giới, chỉ là 1,7%. Quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần quá thuận lợi và mức hưởng tăng lên so với quy định cũ. Những năm đóng từ năm 2014 trở đi được tăng từ 1,5 tháng lên 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Với hai lý do, tuổi thọ của người dân ngày càng tăng và sự mất cân đối giữa mức đóng và mức hưởng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm xã hội trong dài hạn nếu không kịp thời điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Là cơ quan tổ chức thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất với chủ trương cần điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu với những lý giải như sau. Theo nghiên cứu kinh nghiệm của các nước phát triển như Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, thì khi tuổi thọ bình quân tăng, họ đều có chính sách điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo hướng tăng lên, tương ứng, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định quỹ hưu trí. Ở Việt Nam, tuổi thọ bình quân tăng nên việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu là phù hợp. trước mắt có thể thực hiện đối với một số nhóm đối tượng, sau đó mở rộng ra toàn bộ lực lượng lao động, theo hướng bảo đảm bình đẳng giới, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp, đặc điểm tâm sinh lý, điều kiện lao động, tận dụng nguồn lao động chất lượng cao nhưng cũng phải tính đến việc bố trí việc làm cho lao động trẻ. Số người đóng bảo hiểm xã hội cho một người hưởng lương hưu của nước ta ngày càng giảm. Nếu năm 1996 có 217 người đóng cho một người hưởng, thì năm 2000 giảm xuống 34 người, năm 2012 là 9,3 người, đến năm 2015 chỉ còn 8,13 người đóng cho một người hưởng. Trong khi số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần hàng năm lớn dẫn đến quỹ phải chi tiền sớm và mục đích an sinh xã hội lâu dài cho mọi người lao động chưa đạt được. Đồng thời với quy định tăng tuổi nghỉ hưu cần bổ sung quy định, khi đã đủ tuổi nghỉ hưu mà người lao động tiếp tục làm việc thì tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội. Trong quá trình làm việc quá tuổi, nếu người lao động dừng làm việc tại bất kỳ thời điểm nào thì đều được hưởng lương hưu mà không bị ràng buộc bởi điều kiện nào. Tính cơ động cao phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường, đồng thời cũng là quy định mở cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động khi hai bên đều có nhu cầu và người lao động đáp ứng đủ các điều kiện như kinh nghiệm tay nghề, trình độ, chuyên môn, khoa học kỹ thuật. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu là vấn đề hết sức nhạy cảm và tác động sâu rộng tới tất cả các mặt của đời sống xã hội. Do vậy, để tạo sự đồng thuận cao, cơ quan chủ trì phải tính toán hết sức khoa học và chặt chẽ. Trong quá trình triển khai cần có sự chuẩn bị về tâm lý cho người lao động, người sử dụng lao động và cần có lộ trình phù hợp. Bên cạnh đó, phải lường trước những tác động của chính sách để khi chính sách mới ban hành phải mang lại những điều tốt hơn cho người lao động, cho người dân, đồng thời phải bảo đảm lợi ích kinh tế và tài chính lâu dài cho đất nước.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 34 KHTU ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau. 1. Mục đích yêu cầu. Thông qua tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ hàng tháng nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn thành phố về tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo khí thế bắt đầu một tháng làm việc mới với ý thức và trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở. Việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ được tổ chức hàng tháng, đảm bảo trang trọng, ngắn gọn, thiết thực và hiệu quả. Hai lớn, nội dung. 1. Thành phần, địa điểm, thời gian tổ chức. Thành phần, các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở đều phải tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Đối với lực lượng vũ trang và các trường học thực hiện theo quy định riêng của ngành, các doanh nghiệp, nhà nước, tổ chức chào cờ phù hợp với tình hình thực tiễn. Thành phần tham gia ở cấp thành phố là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. Cấp xã phường là toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị. Tùy theo tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị, có thể mở rộng thêm một số thành phần khác tham gia. Địa điểm tổ chức. Các cơ quan, đơn vị tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại sân trụ sở cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp thời tiết không thuận lợi hoặc buổi sinh hoạt chính trị có nội dung cần nhiều thời gian thì tổ chức trong hội trường của cơ quan đơn vị. Đối với các đơn vị cấp thành phố, tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại sân trụ sở làm việc của các cơ quan đơn vị. Nếu nhiều cơ quan cùng làm việc trong một trụ sở cơ quan thì tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị chung. Đối với cấp xã phường, tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ tại trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã phường. Đối với các doanh nghiệp, căn cứ điều kiện, tình hình thực tiễn, lựa chọn địa điểm tổ chức chào cờ cho phù hợp. Thời gian, tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng. Mùa hè bắt đầu từ 7 giờ, mùa đông bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Nếu thứ hai tuần đầu tiên của tháng trùng vào ngày nghỉ lễ, nghỉ bù, thì việc tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị được chuyển sang thứ hai của tuần kế tiếp. Thời lượng tổ chức một buổi chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ khoảng 15 phút. Tùy nội dung cụ thể của từng buổi có thể kéo dài hơn nhưng không quá 30 phút. 2. Nội dung. Chào cờ, hát quốc ca trên nền nhạc không lời hoặc không có nhạc. Sinh hoạt chính trị dưới cờ gồm nội dung báo cáo, thông tin về tình hình của địa phương, đơn vị trong tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm của tháng tới. Định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị. có thể bổ sung thêm một số nội dung khác nhưng đảm bảo ngắn gọn, thiết thực và phù hợp. Ban lớn tổ chức thực hiện. 1. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện thí điểm ở một số cơ quan đơn vị. Thời gian thí điểm trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 1 năm 2017. Cụ thể, thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2017, ngày 6 tháng 2 năm 2017 và ngày 6 tháng 3 năm 2017. Các đơn vị được chọn làm thí điểm bao gồm Đảng bộ cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố có trụ sở làm việc tại khối dân vận thành phố do Đảng ủy khối dân vận chủ trì, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, Đảng ủy phường Trung Thành, Đảng ủy phường Quang Vinh, Đảng ủy phường Tân Thịnh, Đảng bộ Tòa án Nhân dân thành phố, khuyến khích các đơn vị không được chọn làm thí điểm tổ chức sinh hoạt chính trị cùng thời điểm với các đơn vị làm thí điểm. Trên cơ sở đánh giá rút kinh nghiệm ở các đơn vị thực hiện làm thí điểm, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của các tháng trong phạm vi toàn thành phố. Thời gian bắt đầu thực hiện vào thứ hai, ngày 3 tháng 4 năm 2017. 2. Cấp ủy các chi đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này. Ngoài ra, Đảng ủy các xã phường chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức chào cờ phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị được chọn làm điểm tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian trước ngày 15 tháng 3 năm 2017. 3. Đài Truyền thanh Truyền hình, Cổng Thông tin Điện tử, Ban Biên tập Cuốn Thông tin Nội bộ của thành phố tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và việc tổ chức chào cờ, sinh hoạt chính trị dưới cờ ở các cơ quan đơn vị trong thành phố để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng. 4. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban xây dựng đảng và văn phòng thành ủy theo dõi, đôn đốc các cấp ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch này, xây dựng hướng dẫn thực hiện kế hoạch, định hướng nội dung thời sự nếu có, phục vụ cho các buổi sinh hoạt chính trị trên địa bàn thành phố, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Thành ủy.
Bạn đang muốn mua một căn hộ nhỏ gọn, giá cả hợp lý, tiện ích đầy đủ cho con cái đang học tập hoặc sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Và bạn đang muốn đầu tư vào bất động sản để làm tài sản tích lũy hay cho thuê để tiền sinh ra tiền. Đầu tư ngay căn hộ đẳng cấp tại dự án Di Capital tại mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện siêu thị Bixi Thăng Long với số vốn đầu tư ban đầu chỉ từ 900 triệu đồng. Dự án Di Capital Trần Duy Hưng sở hữu vị trí kim cương hiếm có, là dự án duy nhất tại Hà Nội tính cho đến thời điểm này sở hữu 3 mặt tiền đường lớn có mật độ kinh doanh sầm uất. Là vị trí trung tâm của khu vực hành chính mới phía Tây Hà Nội, vì thế khu vực đắc địa này đem lại tiềm năng tăng giá hấp dẫn và khả năng sinh lời cực lớn trong tương lai cho những khách hàng đầu tư mua căn hộ. Di Capital còn sở hữu không gian sống trẻ, năng động và hệ thống tiện ích hiện đại đẳng cấp với hơn 40 tiện ích nội khu như trung tâm thương mại Vincom, hệ thống siêu thị tiện lợi Vinmart, 3 cụm bể bơi ngoài trời, thác nước tràn 3 tầng, vườn BBQ, Sky Bar, vườn nghệ thuật và rất nhiều tiện ích đẳng cấp khác. Đem đến cho chủ nhân căn hộ một cuộc sống trọn vẹn, viên mãn với không gian sống chỉ cách tiện ích một bước chân. Bên cạnh đó, dự án Di Capital còn được bao quanh bởi hệ thống các trường học danh giá từ bậc mầm non cho đến đại học như trường quốc tế Vinschool, Hà Nội Amsterdam, Đại học Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và nhiều trường học danh giá khác. Với chính sách tài chính gần như tốt nhất thị trường hiện nay, khách hàng khi mua căn hộ Di Capital Trần Duy Hưng được Techcombank hỗ trợ vay lên đến 65% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% đến ngày nhận thông báo bàn giao. Điều đó đồng nghĩa với việc khách hàng chỉ cần có 900 triệu đồng đã có thể sở hữu căn hộ đẹp như mơ tại dự án hot nhất thị trường bất động sản Hà Nội hiện nay. Chi tiết về dự án vui lòng liên hệ, đại lý chiến lược phân phối dự án Vingroup, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166. Xin được nhắc lại, công ty bất động sản Kingland, điện thoại 0936468166.
Cửa hàng xe máy Honda Mỏ Bạch xin kính chào quý khách. Nhằm tri ân sự đóng góp và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt quãng thời gian qua, cửa hàng Honda Mỏ Bạch triển khai chương trình khuyến mãi đặc biệt đón Noel 2016 và chào năm mới 2017 với nhiều phần quà tặng trị giá hàng tỷ đồng, diễn ra từ ngày 16 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2017. Khi mua xe Winner, quý khách được tặng ngay một thẻ giảm giá trị giá lên tới 5 triệu 500 nghìn đồng và một đồng hồ đeo tay Casio nhập khẩu từ Nhật Bản trị giá 4 triệu đồng. Ngoài ra, khi mua xe Winner với hình thức trả góp, quý khách sẽ được hưởng mức lãi suất đặc biệt 0%. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi theo địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 750 188. Honda Mỏ Bạch hân hạnh phục vụ quý khách.
Bạn là nhân viên của công ty Samsung Thái Nguyên, hãy đến với chúng tôi để hưởng chương trình đặc biệt dành cho bạn. Tặng ngay 200.000 đồng khi mua các sản phẩm xe máy Honda. Đặc biệt tặng ngay 1 triệu đồng khi mua dòng xe Winner 150cc. Ngoài ra hỗ trợ 20% tiền công bảo dưỡng toàn phần và 8-10% tiền phụ tùng khi bạn thay thế phụ tùng chính hãng, cùng với dịch vụ cứu hộ 24/24 giờ khi bạn gặp sự cố trên đường. Hãy gọi ngay số máy 0933 876 777 để được hỗ trợ kịp thời. Công ty Vinamoto hết lòng vì sự an toàn của bạn.
Taxi Thái Bảo 02803 737 737 triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt tri ân khách hàng chào đón Xuân Đinh Dậu 2017, đón Xuân Sang rước Lộc Vàng. Với mỗi cuộc điện thoại khách hàng gọi đến tổng đài 02803 737 737 khi sử dụng xe của hãng taxi Thái Bảo có giá trị từ 50.000 đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận được một mã số dự thưởng với giải thưởng như sau. Một giải đặc biệt trị giá 3 chỉ vàng 4 số 9 khi 3 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 3 số cuối của giải đặc biệt sổ số miền Bắc. Một giải nhất trị giá 1 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhất sổ số miền Bắc. Hai giải nhì trị giá 0,5 chỉ vàng 4 số 9 khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải nhì sổ số miền Bắc. 6 giải 3 trị giá 1 triệu đồng khi 2 số cuối của điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 3 sổ số miền Bắc. 4 giải khuyến khích trị giá 500.000 đồng khi 2 số cuối điện thoại gọi đến chung với 2 số cuối của giải 4 sổ số miền Bắc. Thời gian, mỗi khách hàng sử dụng dịch vụ có cuộc gọi từ 0 giờ 0 phút 0 giây từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến 23 giờ 59 phút 59 giây ngày 1 tháng 2 năm 2017. Kết quả sẽ lấy theo kết quả sổ số miền Bắc vào ngày 9 tháng 2 năm 2017. Các số trúng thưởng được tính theo thời điểm gọi đến sớm nhất. Danh sách trúng giải được thông báo trên website tại địa chỉ http://taxithaibao.com và địa chỉ Facebook http://www.facebook.com/taxithaibao.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, để tri ân khách hàng, từ nay đến Tết Nguyên đán 2017, công ty giảm giá từ 3 đến 30% cho các sản phẩm: máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy xông mũi họng, sữa bột dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Ngoài ra, công ty còn giảm giá tới 50% phí khám bệnh chuyên khoa mắt, tai mũi họng. Chương trình được áp dụng tại các cơ sở mang thương hiệu Hà Tuyên. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại trụ sở chính, số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Số điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.